Chương trình truyền thanh Trường Đại học Trà Vinh thân mến chào các bạn. Trà Duyên, Băng Thư và Canh Nha mến chào quý thầy cô và các bạn. Kính chúc quý thầy cô và các bạn có một ngày học tập và làm việc thật tốt. Hôm nay là thứ ba, ngày 20 tháng 12 năm 2016. Chương trình phát thanh của Trường Đại học Trà Vinh được thực hiện bởi câu lạc bộ truyền thông bao gồm những bản tin sau: Hội nghị khoa học công nghệ quân dân y đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 11, chuyên mục Văn hóa ẩm thực, chuyên mục Bình đẳng giới và sức khỏe giới tính học đường, và cuối cùng là bản tin thông báo. Mời quý thầy cô và các bạn cùng lắng nghe. Hội nghị khoa học công nghệ quân dân y đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 11. Ngày 17 tháng 12 năm 2016, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp với Sở Y tế Trà Vinh, Đại học Trà Vinh tổ chức Hội nghị khoa học công nghệ quân dân y đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 11 năm 2016 tại Đại học Trà Vinh. Về dự hội nghị có Thiếu tướng Phạm Thành Tâm, Phó Tư lệnh Quân khu 9, ông Nguyễn Trung Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh, tiến sĩ bác sĩ Cao Mỹ Phượng, Giám đốc Sở Y tế Trà Vinh, Phó Giáo sư tiến sĩ Phạm Tiết Khánh, Hiệu trưởng Đại học Trà Vinh, các thủ trưởng các cục chính trị, phòng hậu cần Quân khu 9 và các đại biểu đại diện Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa, Ban quân y, các trung tâm y tế dự phòng các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Hội nghị được tổ chức định kỳ 2 năm một lần và đây là lần đầu tiên tổ chức tại tỉnh Trà Vinh. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các chủ nhiệm đề tài trình bày 36 đề tài liên quan đến lĩnh vực y tế cộng đồng, nội khoa, ngoại khoa đã được nghiên cứu và đúc kết từ thực tiễn. Thiếu tướng Phạm Thành Tâm, Phó Tư lệnh Quân khu 9 nhận định, với đặc điểm thời tiết diễn biến phức tạp của đồng bằng sông nước, đồng bào ta còn nghèo, trình độ dân trí đã được cải thiện đáng kể nhưng vẫn cần phải nghiên cứu quan tâm. Do đó, tôi đề nghị các nhà thuốc nghiên cứu đề xuất các giải pháp cho việc chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, cải thiện vệ sinh môi trường cho nhân dân. Hoạt động nghiên cứu khoa học là hoạt động có ý nghĩa thực tiễn, nâng cao hiểu biết, giao lưu, học hỏi chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng sức khỏe cho nhân dân và xã hội. Hội nghị khoa học công nghệ quân dân y lần thứ 11 đồng bằng sông Cửu Long được cụ thể hóa từ chương trình Mục tiêu Y tế Quốc gia số 12 của Liên bộ Y tế Quốc phòng năm 1988, nhằm đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy khả năng sáng tạo, chủ động nghiên cứu của đội ngũ thầy thuốc, các cán bộ quân dân y. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Tiết Khánh, Hiệu trưởng Đại học Trà Vinh phát biểu, Đại học Trà Vinh luôn chú trọng đến chất lượng đào tạo, đồng thời không ngừng nỗ lực tiến xa hơn nữa trong công tác đào tạo, phát triển ngành y dược theo tiêu chuẩn chất lượng trong nước và quốc tế, nhằm đảm bảo sinh viên tốt nghiệp có đủ tri thức và tài năng để tham gia vào việc khám chữa bệnh, giảm bớt nỗi đau về sức khỏe và tinh thần cho bệnh nhân. Hội nghị là diễn đàn để ngành y tế Trà Vinh và trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long trao đổi, rút kinh nghiệm và tiếp cận những phương pháp khoa học mới để áp dụng trong công tác điều trị và chăm sóc sức khỏe nhân dân một cách có hiệu quả.
Bạn hỡi có nhớ hay không? Lạch cạch tiếng gõ về khuya, một tô hủ tiếu những lúc đói lòng. Một ngày thòm thèm KFC, muốn hát lên thơm thơm mùi bắp xào bơ giòn giòn bồ chiên.
Ôi đói bụng quá đi,
hãy đến với nhà hàng Văn hóa ẩm thực.
Đến với nhà hàng Văn hóa ẩm thực để làm gì?
Bạn có biết có những đặc sản vùng miền,
các món ăn vặt đang hot trong giới trẻ,
những món ăn nổi tiếng trong và ngoài nước,
bạn là người yêu thích nấu ăn
hay bạn là người thích tìm hiểu văn hóa ẩm thực Việt?
Tất cả sẽ có trong chương trình Văn hóa ẩm thực.
Văn hóa ẩm thực, nơi ẩm thực được lên ngôi.
Cùng tìm hiểu về lịch sử, công thức chế biến, hương vị của các món ăn,
kích thích vị giác, thật đã và thật cool.
Ngay bây giờ là
Văn hóa ẩm thực.
Văn hóa ẩm thực lên ngôi. Trà Duyên xin mến chào tất cả các bạn. Một tuần nữa lại trôi qua và chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Văn hóa ẩm thực. Và hôm nay Duyên xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Và câu chuyện đó là câu chuyện về bún chả và sự tinh tế của người Hà Thành. Bún chả đứa con cá biệt của đất Kinh Kỳ. Việt Nam ta không thiếu những món ăn ngon, ta có hàng hà sa số những món ăn ngon mà độc đáo, từ bộ sưu tập những món bún, phở, bánh canh có thể so sánh ngang tầm với văn hóa của Ý. Những cái tên đình đám trong ẩm thực đường phố, cho đến những món ăn trong mâm cơm mẹ nấu hàng ngày, tất cả đều mang một hương vị đặc trưng Việt Nam, không lẫn vào đâu được. Nếu nhìn qua, bún chả không phải là một món ăn đặc biệt, đi dọc đất nước, ta sẽ không khó để bắt gặp những món ăn có kết cấu tương tự như bún chả Hà Nội. Vì xét ra, nguyên liệu chính của bún chả đều là những thứ bày bán ở chợ mỗi ngày. Không cần cả tủ gia vị truyền thống như bún bò hay là phở, cũng chẳng cần phải chờ mùa mưa như xuôi hay ốc, cũng không phải chuẩn bị đủ thứ cầu kỳ như bún thang hoặc là bún mắm. Bún chả của Hà Nội xét về phương diện nào đó thì giản dị đến dễ thương. Ta chỉ cần có bún, có thịt ba chỉ, thêm vài món có sẵn trong nhà là hành khô, tỏi, ớt, chịu khó đi mua thêm đu đủ, cà rốt và bó rau sống là xong rồi. Nguyên liệu đã dễ tìm, cách làm bún chả cũng không phải thuộc loại quá phức tạp. Cũng chỉ cần ớt thịt rồi đem đến trên hang, rau củ thì sắc ra và ngâm cho giòn, sau đó xếp tất cả mọi thứ lại với nhau, làm món bún chả về căn bản thì cũng đã xong. Nhìn tổng quan thì bún chả có vẻ như không có gì đặc biệt, thế nhưng tại sao ăn xong bữa bún chả Hà Nội ta lại thèm đến thế? Và lạ thay rằng, chỉ ở đất Hà Thành, nơi mà người ta kỹ lưỡng về mùi vị đến từng cái gắp đũa, bún chả mới thực sự là sự tinh hoa. Cả một nghệ thuật tinh tế trên bếp than qua, bún chả nghe có vẻ dễ vậy, nhưng để có được một bữa bún chả ngon đúng điệu, không hề đơn giản chút nào. Bún chả trong bún chả có hai loại là chả viên và chả miếng. Cả hai loại chả này đều phải nướng được độ thơm và đậm đà, nhưng vẫn phải đủ mềm. Chả viên của người Hà Nội phải là chả làm từ thịt vai, ớt nêm hợp cẩn thận, sau đó nóng thành từng miếng dẹt rồi đem nướng. Ai mà kỹ tính thì còn phải bọc thêm một lớp lá lốt bên ngoài, rồi mới đem nướng để miếng chả không bị sạn và dậy mùi hơn nữa. Đối với chả miếng, người ta phải chọn thịt ba chỉ đủ mỡ đủ nạc, đem ớt qua đêm rồi mới đem nướng. Và chính sự hài hòa trong cách gia giảm gia vị của người Hà Nội đã khiến cho miếng chả có mùi vị không thể lẫn vào đâu được, không quá ngọt và đậm hơn như món sườn nướng của Sài Gòn. Chả nướng Hà Nội tinh tế lắm, chỉ một chút hành để làm dậy mùi thơm, một chút màu để thêm phần hấp dẫn, một chút mắm để miếng thịt thêm đậm đà và một chút đường để tô lên cái vị ngọt thịt vốn có của nó. Thịt nướng xong thì thả thẳng vào bát nước chấm, nên nước chấm cũng phải pha thật nhanh để sao cho vẫn đậm đà chấm bún mà không làm mất đi vị ngọt của thịt. Mỗi nhà có một cách pha nước chấm bún chả riêng, từ đó mới có những hàng bún chả gia truyền với công thức nước chấm cha truyền con nói ngon cho đến ngày nay. Một nửa cái ngon của bún chả là từ thịt, nửa còn lại tất nhiên lại là bún. Ngày xưa các bún trong bữa bún chả hay là các món bún chấm, nói chung phải là bún con, được xếp thành từng vắt gọn gàng, đủ cho một lần gấp. Người Hà Nội thì kén sợi bún lắm, sợi bún phải dai, mềm, trắng ngần, thanh nhỏ chứ không to như sợi bún Huế, hay có phần cứng như sợi bún ở Sài Gòn. Tương tự như phở, như bún bò, bún chả đơn giản là vậy, mà cũng hội tụ đủ cả năm yếu tố, kim, mộc, thủy, quả, thổ, thể hiện sự đa dạng, phong phú của nền ẩm thực và màu sắc của Việt Nam nói chung, và cái tinh tế tỉ mẩn đến từng chi tiết từng mùi vị của người Hà Nội nói riêng. Bây giờ thì cái gì cũng dư đủ, con người ta muốn gì là có nấy, nên đi ăn bún chả lúc nào mà cũng được. Nhưng thực ra thì bún chả chỉ được ăn vào buổi trưa, cũng giống như người Đức chỉ ăn xúc xích trắng vào buổi sáng. Việc chọn thời gian ăn bún cũng là một nghệ thuật. Bún chả ngày xưa không phải là một món ăn rẻ tiền, các vắt bún còn phải tươi ngon như vậy, nên phải canh lúc nào là ăn ngon nhất để thưởng thức hết được cái tinh tế của bún, của chả và của rau thơm nữa. Khi bún chả còn là nàng thơ trong văn học, các nhà văn học nước ta ngày xưa cũng sành ăn lắm chứ, nên không hề bỏ qua món bún chả này rồi. Cái quyến rũ của bún chả thực ra không cần phải đến thật gần, để ăn vào thì mới cảm nhận được. Bún chả đi đến đâu là mùi thơm đang tỏa đến đấy, và hương thơm này cũng được nhắc đến trong tác phẩm Những Năm Tháng Ấy của Vũ Ngọc Phan. Hàng bún chả đổ đâu là thơm nước ở đó, có hàng bún chả và chả trên thiên hồng đựng trong cái hộp sách tay. Chả cháy xèo xèo, khói bay nghi ngút, có 3 xu hoặc 5 xu là đã được ăn bún chả thơm ngon, nhà làm thì tốn hơn và cần càng lắm. Trong quyển Hà Nội 36 phố phường, Thạch Lam cũng không quên tả về cái ngon khó cưỡng của bún chả. Có một ông đồ cuồng chữ ở nhà quê, một hôm khăn gói lên Hà Nội đã ứng khẩu đọc hai câu thơ khi ngửi thấy mùi khói của chả. Ngàn năm bụ vật đất thân long, bún chả là đây có phải không? Vậy đấy, bún chả thu hút người ta bằng những chi tiết giản dị nhất. Món bún này cũng chứng minh cho việc cái nhỏ, cái đơn giản chưa chắc đã là cái tầm thường. Và người Hà Nội bằng sự tinh tế và khéo léo của mình đã làm thăng qua món ăn tưởng chừng như đơn điệu ấy. Chuyện về ẩm thực Việt Nam kể đến bao giờ mới hết. Mỗi món ăn truyền thống của Việt Nam dường như không phải là món ăn thông thường nữa. Chúng chứa đựng hương vị của vùng miền, là những tâm hồn giữ lại cái tinh tế qua nhiều thăng trầm lịch sử. Bún chả, vị đại sứ mới nhất của ẩm thực Việt Nam, một lần nữa đã chứng minh cho cả thế giới và cả người Việt mình thấy rằng cái đẹp có thể nằm ở những điều nhỏ nhất. Và đến đây thì Cho Duyên xin nói lời chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp các bạn trong chương trình kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.
Chuyên mục Bình đẳng giới và sức khỏe giới tính học đường. Với cuộc sống công nghiệp hóa hiện đại hóa ngày nay, con người chúng ta ai ai cũng phải chạy theo nhịp sống bộn bề ấy và cũng dần dần mất đi sự yêu thương và những giây phút đầy ắp màu hồng với bao tiếng cười. Sự vô cảm hay do nhu cầu bị tha hóa đã tạo nên những bức tranh phiếm nhiệm từ cuộc sống. Để cùng nhau hiểu, đồng cảm và chia sẻ, chúng ta hãy cùng nhau đến với chuyên mục Bình đẳng giới và sức khỏe giới tính học đường. Phụ nữ Việt Nam đóng góp 110 triệu giờ làm việc không lương mỗi ngày. Trung bình, phụ nữ dành 5 giờ đồng hồ mỗi ngày để làm các công việc như nấu nướng, dọn dẹp, chăm sóc con, v.v. nhiều hơn nam giới 2 giờ. Những công việc chăm sóc không được trả lương mà phụ nữ đang làm hàng ngày thực tế đã âm thầm hạn chế cơ hội của họ tham gia vào việc học tập, công tác xã hội và phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, những công việc này chưa được gia đình và xã hội công nhận, thậm chí còn khiến họ trở thành những người yếu thế trong gia đình. Nếu tính mỗi người làm 5 giờ công việc không được trả lương một ngày, thì 22 triệu phụ nữ Việt Nam ở độ tuổi lao động đang đóng góp tới 110 triệu giờ mỗi ngày cho gia đình và xã hội. Năm 2015, ước tính công việc không lương đóng góp tới 20% trong tổng GDP của Việt Nam, khoảng 41 tỷ USD, tương đương hơn 900 tỷ đồng. Tuy nhiên, những công việc chăm sóc không lương lại không được đánh giá cao. Ngay cả cộng đồng hay chính phụ nữ đều coi việc nhà là việc vặt, việc không quan trọng, bị coi nhẹ. Làm việc nhà nhiều hơn có tốt hơn cho phụ nữ? Câu hỏi đặt ra. Bà Hoàng Phương Thảo cho rằng, nếu những công việc chăm sóc không lương này không được công nhận, ngày càng nhiều phụ nữ sẽ lâm vào nghèo đói do có ít thời gian để chăm sóc bản thân, đi làm được trả lương hay học tập để mở mang kiến thức. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến bản thân họ mà còn ảnh hưởng cả đến những thế hệ sau. Nó còn là nguyên nhân dẫn tới bạo lực gia đình khi người phụ nữ làm nhiều công việc không được trả lương và bị coi là gánh nặng trong gia đình. Ông Phạm Ngọc Tiến Vũ, trưởng vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng, khi những đóng góp của phụ nữ Việt Nam được ghi nhận rõ ràng thì xã hội sẽ có những chuyển biến mạnh mẽ hơn về quyền bình đẳng giữa nam và nữ, sự phân công, san sẻ công việc, không lương sẽ hài hòa, hợp lý hơn. Bài trích của tác giả Hồng Kiều. Như vậy là chuyên mục Bình đẳng giới và sức khỏe giới tính học đường tuần này xin khép lại. Hẹn gặp lại quý thầy cô và các bạn vào chương trình phát thanh thứ 3 tuần sau với chủ đề Nguy hiểm của việc nạo phá thai. Xin chào và hẹn gặp lại.
Thông báo tuyển dụng công chức cán bộ tài chính Tổng cục Thuế năm 2016. Căn cứ kế hoạch thi tuyển, xét tuyển tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế 2016 ban hành kèm theo quyết định số 2320 QĐ-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt kế hoạch thi tuyển, xét tuyển tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016. Điều kiện tiêu chuẩn đăng ký thi tuyển tuyển dụng công chức. Điều kiện chung đăng ký dự tuyển. Người có đủ điều kiện sau đây: không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển. Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam, đủ 18 tuổi trở lên. có đơn dự tuyển có lý lịch rõ ràng, có văn bằng, chứng chỉ phù hợp, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ, có điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Chỉ tiêu tuyển dụng. Chỉ tiêu tuyển dụng công chức vào Bộ Tài chính. Chỉ tiêu tuyển dụng thông qua thi tuyển công chức vào cơ quan Bộ Tài chính. 6 chỉ tiêu ngạch cụ thể như sau: ngạch chuyên viên làm công tác lưu trữ tại văn phòng bộ 2 chỉ tiêu, ngạch chuyên viên làm công tác văn thư 4 chỉ tiêu, văn phòng bộ 2 chỉ tiêu, vụ pháp chế 1 chỉ tiêu, vụ tài chính ngân hàng và tổ chức tài chính 1 chỉ tiêu. Chỉ tiêu tuyển dụng công chức vào Tổng cục Thuế, cơ quan Tổng cục Thuế và 63 cục thuế các tỉnh, thành phố năm 2016 là 2.386 chỉ tiêu. Nội dung và hình thức thi tuyển công chức. Các môn thi đối với thí sinh tham gia thi tuyển vào công chức và ngạch chuyên viên và kiểm tra viên thuế làm chuyên môn nghiệp vụ, chuyên viên làm công nghệ thông tin, chuyên viên làm văn thư, lưu trữ, hồ sơ đăng ký tuyển dụng, phiếu đăng ký dự tuyển, tổ chức thuế, phiếu đăng ký dự tuyển công chức thuế năm 2016, phiếu đăng ký được thực hiện theo mẫu phụ lục ban hành kèm theo thông báo này. Người dự tuyển khai thác mẫu phiếu đăng ký tại website của Tổng cục Thuế tại địa chỉ www.gdt.gov.vn. Thời gian, địa điểm, lệ phí nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức. Thời gian nộp hồ sơ. Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển trong 5 ngày làm việc, từ 8 giờ ngày 6 tháng 2 năm 2017 đến 17 giờ ngày 10 tháng 2 năm 2017. Địa điểm nộp hồ sơ. Đối với thí sinh dự tuyển vào cơ quan cán bộ tài chính, ngạch chuyên viên làm văn thư, chuyên viên làm lưu trữ và cơ quan Tổng cục Thuế, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Văn hóa Thể dục Thể thao phường Thạnh Bàng, nhà văn hóa phường Thạnh Bàng, phố Đồng Dinh, tổ 7, phường Thạnh Bàng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
To ride. chương trình phát thanh của trường Đại học Trà Vinh hôm nay đến đây xin tạm dừng. Mỗi ý kiến đóng góp xin gửi về hộp thư phòng thu âm Đầu Hồ Giảng Đường 1, khu 1, trường Đại học Trà Vinh. Xin thân ái chào tạm biệt.